Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 6 tháng 3 năm 2021, thứ Bảy trong tuần thứ hai mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 15, từ câu 1 đến câu 3 và từ câu 11 đến câu 32. Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng. Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn sầm sì với nhau. Ông này đón tiếp vườn tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này. Một người kia có hai người con trai. Người con thứ nói với cha rằng, thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi chạy đi phương xa. Ở đó, anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp, và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng. Người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ, biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói. Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người. Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha. Thế rồi, anh ta đứng lên, đi về cùng cha. Anh ta còn ở đàng xa, thì người cha đã trông thấy, ông chạy lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. Bấy giờ người con nói rằng, thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn dám gọi là con cha nữa. Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng, mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, sờ nhẫn vào ngón tay, sờ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con dê đã vỗ béo, làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng. Lúc ấy, người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời, em cậu đã về và cha cậu đã làm thịt con dê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khỏe. Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà, nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha, cha coi, đã bao nhiêu năm con hầu hạ cha và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại giết bê béo ăn mừng. Nhưng người cha nói với anh ta, con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, mỗi dịp mùa chay về, chúng ta lại được nghe dụ ngôn người cha nhân hậu, trích trong chương thứ 15 tin mừng theo Thánh Luca. Câu chuyện diễn tả lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho nhân loại được diễn tả qua việc người cha luôn tôn trọng tự do của các con. Ông đã chia gia tài cho các con và để chúng tự do, định liệu. Ông không ép người con thứ ở lại nhà. ông cũng không tìm cách kéo nó trở về. Ông chỉ trông mong người con từng ngày. Nên, sau những ngày đi hoang, anh đã trở về. Để rồi, khi anh còn ở đàng xa, ông đã trông thấy, với tình thương của người cha, ông chạy ra ôm cổ lấy anh và hôn lấy hôn để. Ông chưa bao giờ thôi thương yêu con. Nó đi xa, nó đã mất, nay nó lại được tìm thấy. Quá khứ không còn gì đáng kể, điều quan trọng là nó trở về. Lúc này, chắc chắn, người con thứ đã nhận ra tình thương của cha dành cho mình khi cha mở tiệc ăn mừng và sai các đầy tớ chuẩn bị quần áo đẹp và nhẫn để đeo cho anh. Hình ảnh này biểu tượng cho sự phục hồi phẩm giá làm con cho anh. Cảm nhận được mình yêu thương đã là một điều tốt, nhưng khi vẫn được yêu thương ngay trong những tình trạng tội lỗi thì quả là một cảm nghiệm tuyệt vời. Quý ông bà và anh chị em thân mến, người cha như một biểu tượng về chính Thiên Chúa. Tình thương vô điều kiện và lòng thương xót của người được tỏ ra với những người tội lỗi ăn năn. Thiên Chúa mời gọi mọi người hoan hỷ khi người tội lỗi trở lại. Nếu dự ngôn nói với chúng ta về niềm vui của Thiên Chúa, thì lại chính là Đức Giê-xu phác họa ra trong dự ngôn đó cách thức hành động của chính người. Có một sự đồng hóa giữa hành động của Thiên Chúa và của Đức Giê-xu. Trong khi thi hành sứ vụ, Đức Giê-xu chính là đấng đã diễn tả niềm vui và lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho con người. Đức Giê-xu không ngại tiếp xúc và đồng bàn với những người bị xã hội liệt vào quân thu thuế và phường tội lỗi. Người luôn nhân từ và kiên nhẫn để chấp nhận bỏ 99 con chiên lại, đi tìm dù chỉ một con đang lầm đường, lạc lối. Vì người không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy can đảm, đứng dậy và trở về để được ơn tha thứ của Thiên Chúa. Đừng sợ tình thương của Thiên Chúa, vì tội lỗi của chúng ta có đỏ như son thì Chúa cũng làm cho trắng như tuyết. Có thấm tựa vải điều, Chúa cũng làm cho trắng như bông. Thiên Chúa luôn chờ đợi chúng ta từng ngày, từng giờ, như người cha trong trình thuật tin mừng hôm nay. Để rồi, sẽ tha thứ, tẩy rửa tội lỗi cho chúng ta. Lạy Chúa, đã bao lần chúng con yếu đuối, xa rời tình yêu Chúa, lỗi nghĩa cùng anh em. Chúng con phung phí tài năng và sức lực cho những đam mê xác thịt. Mùa chay này, chúng con quyết tâm trở về với Chúa nơi bí tích hòa giải, vì chúng con xác tín rằng Chúa chính là người cha nhân hậu, đang dang rộng vòng tay để đón chờ chúng con để yêu thương và tha thứ. Amen.
Một người ngồi trong nắng, mắt buồn đẫm lệ thương, ngậm bờ môi cay đắng, mơ từng hạt cơm ngon. Ngày vui giờ đã buồn, những cơn say đã tàn, còn đâu chiều ca múa đêm lạc than. Người ngồi nghe thương nhớ, ôi buồn cũng quặn yêu, đàn người chia cơm áo, đông người hàng thương yêu. Còn chăng người cha hiền, những đêm thâu và sẽ nói với cha rằng cha ơi con nay đã về, tôi đây cùng chơi với cha bao nhiêu tháng năm hoang đàng, một lần tìm dấu ăn năn con xin làm người tôi hầu. Còn đời bên cha dấu yêu, trời mong những khi u sầu, còn được tình cha xót thương nhiều. Thank you.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Iraq. Sáng sớm thứ Sáu, mùng 5 tháng 3 năm 2021, Đức Thánh Cha Francisco đã lên đường viếng thăm một vụ tại Iraq trong 3 ngày, cho đến sáng thứ Hai, mùng 8 tháng 3 tới đây. Đức Thánh Cha rời Vatican lúc 6 giờ 50 phút sáng để ra phi trường quốc tế Fiumicino của thành Roma. Tại đây, Đức Thánh Cha đáp chuyến bay đặc biệt của hãng Alitalia vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng cùng với đoàn tùy tùng khoảng 30 người và 70 ký giả quốc tế. Theo chương trình, sau 4 tiếng rưỡi, vượt qua gần 3.000 cây số, máy bay chở Đức Thánh Cha sẽ tới thủ đô Baghdad của Iraq vào lúc 2 giờ chiều giờ địa phương. Tại đây, sau nghi thức đón tiếp và gặp gỡ Thủ tướng Al-Kadhimi của Iraq tại phòng khánh tiết của phi trường, Đức Thánh Cha sẽ về thẳng phủ tổng thống ở Baghdad, thủ đô với gần 6.900.000 dân. Sau cuộc hội kiến riêng với tổng thống Bahram Qasim lúc gần 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha tiến sang phòng khánh tiết để gặp gỡ khoảng 150 nhân vật, gồm các vị lãnh đạo chính trị và tôn giáo, ngoại giao đoàn, giới doanh nhân, đại diện các tầng lớp xã hội và văn hóa của Iraq. Hoạt động kế tiếp và sau cùng của Đức Thánh Cha trong ngày đầu tiên viếng thăm sẽ diễn ra tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Ơn Cứu Độ, trụ sở của Giáo hội Công giáo Syriac ở thủ đô Baghdad, để gặp gỡ khoảng 100 người, gồm các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh, giáo lý viên vào lúc gần 5 giờ chiều. Nhà thờ Đức Bà Ơn Cứu Độ là một trong những nhà thờ lớn nhất tại Baghdad, đã phải chịu hai cuộc khủng bố do lực lượng nhà nước Hồi giáo IS. Vụ đau thương nhất xảy ra vào ngày 31 tháng 10 năm 2010, làm cho 48 người thiệt mạng, trong đó có hai linh mục và khoảng 70 người bị thương. Sau một giờ gặp gỡ, Đức Thánh Cha về tòa sứ thần tòa thánh cách đó hơn 3 cây số để dùng bữa tối và qua đêm. Tòa sứ thần ở ngoài khu vực được phòng vệ đặc biệt, gọi là khu vực xanh mà đông thủ đô Baghdad. Tin Roma. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh nói về ý nghĩa cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Iraq. Qua cuộc viếng thăm sắp tới tại Iraq từ ngày mùng 5 đến mùng 8 tháng 3 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco biểu lộ sự quan tâm với một quốc gia đã chịu rất nhiều đau khổ và đồng thời dóng lên một sứ điệp hướng về tương lai. Trên đây là lời tuyên bố của Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm mùng 2 tháng 3 vừa qua. Đức Hồng Y nói, Đức Giáo Hoàng mở lại các cuộc tông du của Ngài. Cuộc tông du có mục đích và ý nghĩa. Cuộc tông du có mục đích và ý nghĩa là biểu lộ sự gần gũi của Đức Giáo Hoàng với Iraq và nhân dân nước này. Dóng lên một sứ điệp quan trọng, đó là cần phải cộng tác cùng dẫn thân tái thiết đất nước để chữa lành tất cả những vết thương vừa nói và để bắt đầu lại một giai đoạn mới. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh là vị đứng đầu trong số khoảng 30 người thuộc đoàn tùy tùng của Đức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm Iraq. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Parolin cho biết, trọng tâm cuộc viếng thăm tại Iraq là Đức Thánh Cha muốn dóng lên một số điểm hướng về tương lai. Có những tình trạng và thực tại đau thương, đặc biệt tại nơi đã có bách thại và tử đạo. Chính giáo hội đang sống một tình trạng khó khăn, cuộc đối thoại liên tôn cần được thăng tiến. Nhưng người ta chỉ có thể khắc phục những khó khăn ấy nếu có thiện chí và sự dấn thân của tất cả mọi người cùng cộng tác để tái thiết. Tôi tin rằng trọng tâm sứ điệp của Đức Thánh Cha là chúng ta đừng để mình bị chặn đứng vì tất cả những gì đã xảy ra hay vì những gì rất tiêu cực, nhưng chúng ta hãy nhìn về đằng trước với niềm hy vọng và can đảm để tái thiết các thực tại ấy ở Iraq. Trong cuộc viếng thăm tại Iraq, sáng thứ Bảy mùng 6 tháng 3, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm Đại Ayatollah Al-Sistani, thủ lãnh của Hồi giáo Shia tại Iraq. Về điểm này, Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh rằng, là một trong những nhân vật biểu tượng ý nghĩa nhất luôn bênh vực sự sống chung hòa bình tại Iraq và xác quyết tất cả các nhóm chủng tộc, tôn giáo đều là thành phần của quốc gia. Đây là điều rất quan trọng vì nó đi theo chiều hướng xây dựng tình huynh đệ giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo, phải là đặc tính của quốc gia này. Vì thế, Đức Hồng Y nói, cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng và Đại Ayatollah al-Sistani là quan trọng và sẽ là một trong những biến cố ý nghĩa nhất trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Iraq. Tôi thực sự mong ước sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Và Đức Hồng Y Parolin kết luận, tôi thực sự mong ước sự hiện diện của Đức Thánh Cha được mong muốn và chờ đợi từ lâu tại Iraq, có thể là một thời điểm tái sinh về vật chất cũng như về tinh thần cho nhân dân. Để điều này cũng có thể là một âm hưởng trong toàn miền. Đang cần có những gương lành. Và điều này diễn ra dưới dấu chỉ tình huynh đệ. Tất cả các con là anh chị em với nhau. Đây cũng là khẩu hiệu cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Iraq. Còn nhớ, cách đây 3 năm, vào dịp lễ Giáng sinh, Đức Hồng Y Parolin cũng đã đại diện Đức Thánh Cha viếng thăm giáo hội tại Iraq. Tin Baghdad, Iraq. Các tôn giáo tại Iraq chào mừng Đức Thánh Cha viếng thăm. Nhiều tổ chức tôn giáo tại Iraq đã công bố tuyên ngôn chung bày tỏ vui mừng vì cuộc viếng thăm sắp bắt đầu của Đức Thánh Cha Francisco tại nước này và tái quyết tâm xây dựng lại một xã hội dựa trên tình liên đới và huynh đệ. Tuyên ngôn chung mang chữ ký của 29 vị thủ lãnh các tổ chức công giáo và không công giáo có nhắc đến lịch sử của Iraq, quê hương của Abraham, tổ phụ của nhiều người trong đức tin, và nói đến đất nước Iraq phong phú về văn hóa, các tôn giáo và chủng tộc khác nhau đã sống cạnh nhau qua nhiều thế kỷ. Nhưng những thập niên gần đây, thảm họa chiến tranh, bất an và cái gọi là nhà nước Hồi giáo IS đã làm cho quan hệ giữa các cộng đồng trở nên căng thẳng và gây thiệt hại cho cấu trúc xã hội của đất nước Iraq. Ngoài ra, ngày nay Iraq vẫn còn phải đương đầu với nhiều thách đố khó khăn. Trong số 1.200.000 người dân Iraq di tản nội địa và khoảng 4.800.000 người Iraq hồi hương, rất nhiều người đang cần được giúp đỡ. Tất cả những điều đó, cùng với cuộc khủng hoảng kinh tế đang gia tăng vì đại dịch COVID-19, càng thúc đẩy nhiều người lâm cảnh nghèo túng và tước mất nhiều tài nguyên của chính phủ, vốn cần để giúp đỡ dân chúng. Tuyên ngôn chung cũng nhắc đến thông điệp mới nhất của Đức Giáo Hoàng Francisco, Fratelli Tutti. Trong đó, Ngài khẳng định rằng, các tôn giáo có một vai trò trong việc phục vụ tình huynh đệ trên thế giới. Cũng vậy, tuyên ngôn tại Abu Dhabi về tình huynh đệ nhân loại nhấn mạnh rằng, các tín ngưỡng hướng dẫn tín hữu nhìn thấy nơi tha nhân một người anh chị em cần được nâng đỡ và yêu thương, và các tín hữu được kêu gọi biểu lộ tình huynh đệ qua những cố gắng bảo tồn thiên nhiên và nâng đỡ mọi người, nhất là những người túng thiếu nhất. Trong bối cảnh trên đây, các tổ chức tôn giáo tại Iraq tuyên bố ủng hộ sứ điệp về tình huynh đệ và đối thoại mà Đức Giáo Hoàng Francisco đang mang đến cho Iraq và xác tín đó là một con đường cần thiết để chữa lành các vết thương quá khứ và xây dựng một tương lai cho các cộng đồng khác nhau ở đất nước này trong lúc họ tiếp tục cộng tác với chính quyền để giúp các cộng đoàn hòa giải, tái thiết hòa bình và đòi hỏi các quyền tập thể được an ninh, các dịch vụ và sinh kế. Các tổ chức tôn giáo Iraq tái khẳng định quyết tâm, dấn thân tiếp tục phục vụ và thăng tiến người dân, không phân biệt đối xử trên cơ sở nhu cầu của dân chúng và tôn trọng các giá trị văn hóa, cũng như củng cố các sắc tín tôn giáo và loại bỏ mọi hình thức bè phái, chiêu dụ tín đồ. Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi nhân dân Iraq. Trong sứ điệp gửi nhân dân Iraq, hôm 4 tháng 3 vừa qua, trước khi lên đường viếng thăm từ ngày 5 đến 8 tháng 3 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco cho biết, Ngài đến thăm Iraq như một sứ giả hòa bình và hy vọng, gặp gỡ một giáo hội tử đạo và những người dân Iraq đã chịu bao đau khổ, và Ngài khích lệ mọi người thuộc các truyền thống tôn giáo, hãy là những anh chị em với nhau. Đức Thánh Cha nói, trong ít ngày nữa, tôi sẽ ở giữa anh chị em. Tôi rất muốn gặp anh chị em. Nhìn những khuôn mặt, viếng thăm đất nước anh chị em là một chiếc nôi cổ kính và ngoại thường của nền văn hóa. Tôi đến như một người lữ hành thống hối, cầu xin Chúa ban ơn tha thứ và hòa giải, sau những năm chiến tranh và khủng bố, để xin Chúa ban ơn an ủi cho các tâm hồn và chữa lành các vết thương. Và tôi đến giữa anh chị em như người lữ hành hòa bình để lặp lại rằng tất cả là anh chị em với nhau. Ngỏ lời với các tín hữu Kitô, Đức Thánh Cha nói, anh chị em đã làm chứng về niềm tin nơi Chúa Giêsu giữa những thử thách rất cam go, tôi nóng lòng chờ được nhìn thấy anh chị em. Tôi hân hạnh được gặp một giáo hội tử đạo, xin cảm ơn vị chứng tá của anh chị em. Ước gì bao nhiêu vị tử đạo mà anh chị em quen biết giúp chúng ta kiên trì trong sức mạnh khiêm tốn của tình yêu. Trong đôi mắt, anh chị em vẫn còn những hình ảnh nhà cửa bị tàn phá, thánh đường bị xúc phạm, và trong tâm hồn còn những vết thương vì những tình cảm bị bỏ lại và nhà cửa bị bỏ rơi. Tôi muốn mang đến cho anh chị em lòng quý mến của toàn thể giáo hội đang gần gũi anh chị em vào vùng Trung Đông đau khổ, đồng thời để khích lệ anh chị em tiến bước. Chúng ta đừng để cho những đau khổ kinh khủng mà anh chị em đã chịu và làm cho tôi rất đau khổ được trỗi vượt. Chúng ta đừng đầu hàng trước sự ác lan tràn. Và Đức Thánh Cha nói thêm rằng, anh chị em thân mến, tôi đã nghĩ rất nhiều đến anh chị em trong những năm nay, những người đã chịu đau khổ rất nhiều nhưng không bị ngã quỵ. Hỡi anh chị em là những tín hữu Kitô, Hồi giáo và dân tộc Yazidi đã chịu đau khổ rất nhiều. Tất cả chúng ta là anh chị em. Giờ đây, như người lữ hành hy vọng, tôi đến đất nước được chúc phúc và bị thương của anh chị em. Từ nơi anh chị em ở Ninive vang dội lời ngôn sứ Jonah, là người đã ngăn cản sự tàn phá và mang lại một niềm hy vọng mới, niềm hy vọng nơi Thiên Chúa. Chúng ta hãy để cho niềm hy vọng ấy lây nhiễm, niềm hy vọng khích lệ tái thiết và bắt đầu lại. Và trong thời kỳ đại dịch này, chúng ta giúp nhau củng cố tình huynh đệ để cùng nhau xây dựng một tương lai an bình. Anh chị em thuộc các truyền thống tôn giáo, cách đây hàng ngàn năm, tổ phụ Abraham đã bắt đầu hành trình. Ngày nay, chúng ta có nhiệm vụ tiếp tục hành trình ấy với cùng tinh thần, cùng nhau tiến qua các con đường hòa bình. Tin Baghdad, Iraq. Các lực lượng NATO tham gia bảo vệ an ninh ở Iraq. Chính quyền Iraq tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại nước này. Hàng ngàn binh sĩ và các lực lượng đặc biệt và nhân viên tình báo được huy động với sự hỗ trợ của máy bay và cả các máy bay không người lái và canh chừng từ trên cao. Sáng ngày 3 tháng 3 vừa qua, quân khủng bố Thánh Chiến Hồi giáo đã bắn 10 quả đạn rocket vào phi trường quân sự Ain al-Assad ở miền Tây Iraq, nơi có lực lượng liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo. Vụ pháo kích này làm cho một nhà thầu người Mỹ thiệt mạng, theo hãng thông tấn Pháp AFP. Theo hãng tin Asca News ở Italia, cả các lực lượng NATO cũng tham dự vào việc bảo vệ an ninh chống khủng bố. Ít nhất 10.000 người, gồm các chuyên gia quân sự và thường phục, được động viên trong công cuộc này. Cũng vì lý do an ninh, Đức Thánh Cha sẽ di chuyển trong nội địa Iraq bằng máy bay của hãng Iraqi và bằng trực thăng quân sự hoặc bằng xe hơi có khả năng chống đạn khi đi trong thành phố. Đi sát Đức Thánh Cha trong các cuộc di chuyển có một số vệ binh Thụy Sĩ và hiến binh Vatican. Tin Roma. Hơn 200 linh mục Italia qua đời vì COVID-19. Trong 9 tháng đầu tiên của năm đại dịch COVID-19, từ mùng 1 tháng 3 đến 30 tháng 11 năm 2020, có 206 linh mục Italia, phần lớn ở miền Bắc, qua đời vì bệnh này. Đa số là các linh mục cao niên với tuổi trung bình là 82, giống như tình trạng của dân chúng nói chung tại nước này. Hãng tin SIA của Hội đồng Giám mục Italia truyền tin ngày 3 tháng 3 vừa qua cho biết, không phải tất cả các linh mục Italia qua đời vì COVID-19 đều là những vị yếu ớt hoặc ở trong các nhà dưỡng lão, vì có hơn 40 vị có tuổi tối đa là 75, chiếm 20% tổng số linh mục bị thiệt mạng. Chỉ có 4 vị dưới 50 tuổi bị thiệt mạng trong lúc còn tích cực hoạt động mục vụ. Số linh mục ở miền Trung Italia qua đời vì COVID-19 chiếm 11% và tại miền Nam Italia có 9%.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Hãy thân lên cho ta, hãy thân cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần trò chuyện trước, chúng ta đã nói về vai trò của tĩnh lặng trong tương quan và sự lớn lên. Lần gặp gỡ này, chúng ta bàn về vai trò của tĩnh lặng trong cuộc sống. Tác giả Picari đã nói rằng, chúng ta hãy để cho tĩnh lặng hành động. Đó là một ông thầy vĩ đại dạy bảo sự thật. Quả vậy, các bạn trẻ thân mến, thực tế cho thấy rằng cuộc đời mỗi người được chi phối bởi nhiều chiều kích, thể lý và tâm linh. Làm thế nào để cả ba chiều kích đó trở nên sung mãn? Tĩnh lặng là con đường tất yếu chiếm vị thế cốt lõi trong cuộc sống chúng ta. Tĩnh lặng để có thể lắng nghe, hai yếu tố này luôn song hành. Làm sao nghe được nếu lòng không lắng? Lòng có lắng thì những gì chúng ta nghe mới không bị nhiễu ầm. Chính độ lắng của lòng đem đến giá trị và sự hữu hiệu cho việc nghe. Tĩnh lặng và lắng nghe luôn đi đôi với nhau. Lắng nghe đòi hỏi một tư thế nội tâm và suy tư trong tĩnh lặng của lòng mình. Lắng nghe thật sự còn là một đòi hỏi của bất cứ mối quan hệ nào. Biết nhau qua lắng nghe, gặp nhau trong sâu lắng của lòng mình cũng qua lắng nghe tiếng lòng của nhau. Soren Kierkegaard, vị triết gia rất thế giá của thời đại, đã nhận định về giá trị của tĩnh lặng để lắng nghe. Nghe tiếng thần linh cũng như nghe đồng loại. Ông viết, trước kia tôi vào nơi thờ phượng, tôi hay nói lắm. Tôi luôn nói chuyện với người này, hay than thở cầu xin việc nọ, việc kia, vân vân. Con người có tật thích nói nhiều về mình hơn là lắng nghe người khác nói. Cho nên khi đến với Thượng Đế, con người cũng đem cái tật xấu đó ra mà kể lể. Tốt hơn hết là ta nên lắng nghe. Và rồi Kierkegaard không kể lể nữa. Ông ta chỉ ngồi yên lặng, thật yên lặng. Nhưng trong sự tuyệt đối im lặng kia, tiếng nói nội tâm bắt đầu lên tiếng. Sự tĩnh lặng đem lại cho chúng ta sức mạnh để thắng vượt những sợ hãi, lo lắng, buồn đau, xáo trộn. Cái mạnh của một tâm hồn bình an, trong suốt và ổn định. Cái mạnh của người biết và thấy sự việc trong trạng thái an tĩnh, có nghĩa là thấy, biết một cách khách quan, không bị vẫn đục và nhiễu ầm. Thật vậy, lo lắng, sợ hãi hay ngược xuôi là biểu hiện của tâm hồn bất ổn, nội tâm xáo trộn, vì nếu bên trong thiếu tĩnh lặng, thường kéo theo sự rộn ràng và lắm lời bên ngoài. Tĩnh lặng cần thiết để hoàn thành căn tính. Tĩnh lặng ảnh hưởng đến cả đời người, đến tương lai và toàn bộ đời sống xã hội của mỗi người. Chính đời sống nội tâm đem lại chất lượng cho toàn cuộc sống. Thiếu tĩnh lặng, con người chẳng những sống ngoài lề của chính mình, nhưng còn thu hẹp tương quan giữa người với người thành các quy ước xã hội mà thôi. Cuộc sống như thế sẽ vô vị và hời hợt. Làm sao mình có thể làm mình khi không đối diện với bản thân để biết mình, để có thể vươn lên cao hay để phát triển chiều sâu nếu không có những phút giây phản tỉnh trong tĩnh lặng? Sự tĩnh lặng tạo điều kiện quân bình và sự tăng trưởng mọi mặt cho cuộc sống. Ai không chấp nhận tĩnh lặng, người ấy đánh mất nghệ thuật sống, phẩm chất và những cơ may xây đắp con người sâu xa và rất đáng giá của mình. Tĩnh lặng thật sự giúp hồi tâm, làm tăng năng lực để đối phó với cuộc sống, chuyển hóa và biết dùng những gì mình có,
nhất là có thể biến những gì tiêu cực thành năng lực phục vụ cho bản thân. Tĩnh lặng nội tâm giữ chúng ta trong an bình, chúng ta có thể ở một mình nhưng không cô đơn. Trong tĩnh lặng, mỗi người sẽ nhìn thấy mình như mình đang là, mong manh, bụi đất, nhỏ bé, nhưng rất quý giá. Và rồi, tĩnh lặng, một đòi hỏi của tâm linh, tâm lý và thể lý. Chúng ta thấy, thân xác và tinh thần của chúng ta cần nghỉ ngơi để có thể giải tỏa những độc tố của căng thẳng, ồn ào và giữ mình lành mạnh. Tĩnh lặng được ví như nước mát để hồi sức cho tâm linh. Nhưng tĩnh lặng không chỉ là vắng bóng của tiếng ồn. Sự tĩnh lặng tâm lý cần thiết để mở ra những nẻo đường khác nữa. Giữa những bề bộn của cuộc sống hoạt động nghề nghiệp, những giây phút tĩnh lặng là những trạm dừng chân nghỉ ngơi, giúp lấy lại sức, điều chỉnh đường hướng và an tâm đi tiếp. Lộ trình chúng ta đi sẽ an toàn bằng những mốc tĩnh lặng đều đặn để nạp năng lượng như những trạm dừng của một chuyến xe trên đường trường. Theo Hubo, sự tĩnh lặng tạo điều kiện quân bình cho đời sống và sự tăng trưởng của mình. Tĩnh lặng giúp chúng ta thấy rõ hướng đi, sáng suốt và kiên định. Chính điều này sẽ lại đem cho chúng ta và những người chung quanh một cuộc sống ổn định, an toàn và trật tự. Sau hết, tính giáo dục của tĩnh lặng. Tĩnh lặng đích thực không bao giờ ru ngủ chúng ta, nhưng giữ chúng ta trong sự thức tỉnh cẩn trọng. Tĩnh lặng giúp chúng ta nhìn vào bên trong để cảm nhận, để ý thức, để nhận biết, và còn hơn thế nữa, nó giúp tái tạo khả năng chú ý, làm tăng độ nhạy cảm để mình biết lắng nghe tiếng nói của vũ trụ. Hãy để cho sự vật tỏ mình trong tĩnh lặng. Để cho tạo vật nói, còn chúng ta lắng nghe, cảm nhận và đón nhận trong sự trân trọng. Muốn thế, chúng ta cần dùng thời giờ để dừng lại. Hãy để cho âm thanh và màu sắc của thiên nhiên thấm vào trong ta. Thật chí lý khi nói rằng, ai không biết lắng nghe tiếng nói của vạn vật, người ấy không thể lắng nghe người khác, và chắc chắn khó mà biền biệt được những giá trị tiềm ẩn trong vạn vật và trong sâu thẳm của cõi lòng mình. Tĩnh lặng sâu lắng mở lòng chúng ta hòa nhập và giao cảm với thiên nhiên. Mất sự giao cảm này, chúng ta mất đi một phần lớn phẩm chất của cuộc sống. Tính giáo dục của tĩnh lặng được thể hiện biết bao nhiêu lần trong kinh nghiệm sống của mỗi người. Sau những lần tịnh tâm, sau những ngày, những phút chúng ta bỏ mọi sự để trở về với cõi lòng mình trong tĩnh lặng, chúng ta tìm được nhiều ánh sáng và biết bao điều đã trở nên rõ nét. Thật vậy, không ai có thể lớn lên hay được giải thoát mà không phải vượt qua cái lạnh, cái nóng và sự đơn độc của sa mạc đời mình. Mỗi người chúng ta, sớm muộn gì, cũng sẽ đi qua những thử thách tinh thần hay thể chất. Con người chúng ta nhiều khi phức tạp hóa vấn đề, biến sự đơn giản thành những gì rối bời, vì tâm chúng ta không lắng đủ, cái nhìn không trong đủ, nên cứ quanh quẩn với những gì không cần thiết. Quả vậy, các bạn trẻ thân mến, xuyên qua sa mạc cuộc đời, con người vẫn luôn đói khát. Và sự đói khát lớn nhất, quan trọng nhất là đói khát tình yêu, tìm kiếm tuyệt đối. Tĩnh lặng sẽ giúp chúng ta chìm sâu, thanh luyện, lắng lòng để có thể gặp được bản thân, và qua đó chúng ta có thể gặp được người khác một cách tinh rộng hơn. Với những chia sẻ về vai trò của tĩnh lặng trong cuộc sống trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Kiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Lòng tin của mẹ Maria trong các biến cố còn lại của cuộc đời Chúa Cứu Thế. Thank you.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các lần trước, chúng ta đã tìm hiểu lòng tin của mẹ Maria trong các biến cố thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Mẹ Maria đã nêu gương sống đức tin sâu đậm từ khi thưa lên hai tiếng xin vâng, chấp nhận cộng tác với chương trình cứu độ của Thiên Chúa và hoàn toàn để cho Chúa định đoạt mọi sự trong cuộc đời mình. Hôm nay chúng ta tìm hiểu thái độ sống đức tin của mẹ trong các biến cố cuối cùng của cuộc đời Chúa Cứu Thế. Những năm công khai rao giảng tin mừng, cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Người. Lòng tin của mẹ Maria đã bị thử thách vì càng ngày mẹ càng nhận ra rằng Đức Giêsu con yêu của mẹ đang vượt thoát khỏi tất cả mọi lược đồ liên hệ cổ điển trần gian. Đặc biệt trong cuộc sống công khai rao giảng tin mừng, Chúa Giêsu nhiều lần nhấn mạnh sự độc lập đó của Người đối với mẹ vì hai lý do. Lý do thứ nhất là để đòi cho Thiên Chúa Cha quyền tối thượng tuyệt đối, bằng cách lượng định trở lại vai trò của người mẹ trần gian. Trước khi là hoa trái của cung lòng mẹ, Chúa Giêsu đã là hoa trái của Chúa Thánh Thần. Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Lý do thứ hai thuộc trật tự sư phạm đối với chính mẹ Maria. Đó là giáo dục mẹ sống chiều kích lòng tin ngày càng tinh tuyền và sâu đậm hơn. Bởi vì các nẻo đường Thiên Chúa Cha sẽ dẫn Đức Giêsu đi là những nẻo đường quanh co, không thể thấy trước được. Những nẻo đường mà một bà mẹ đã đạt độ cao tinh thần như mẹ Maria cũng sẽ không bao giờ chấp nhận để cho con mình phải đi qua. Liên quan tới sự kiện này, Thánh sử Luca đã ghi lại hai biến cố vô cùng ý nghĩa. Biến cố thứ nhất chung cho cả ba phúc âm nhất lán, đó là sự kiện mẹ Maria và anh em bà con của Chúa Giêsu muốn giải thoát người khỏi đám đông dân chúng vây quanh lắng nghe người giảng dạy. Và biến cố thứ hai chỉ có trong phúc âm Thánh Luca, đó là sự kiện một phụ nữ chúc tụng cung lòng đã cưu mang Chúa và vú đã cho người bú. Thánh sử Luca viết trong trình thuật các thân nhân Chúa Giêsu đi bắt người như sau: mẹ và anh em Đức Giêsu đến gặp người mà không sao lại gần được vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho người biết: thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia muốn gặp thầy. Người đáp lại: mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Khi Đức Giêsu đang giảng dạy thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với người: phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mớm. Nhưng người đáp lại: đúng hơn phải nói rằng phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Trong cả hai biến cố, Chúa Giêsu đều nêu bật thái độ tách rời khỏi các liên hệ bà con ruột thịt, đóng khung người trong cái luận lý độc quyền hay thắng thế của thịt xác và máu mủ. Trái lại, Chúa Giêsu đề cao một hình thức bà con thân thuộc mới, trong đó yếu tố liên kết mọi người với nhau là thái độ ngoan ngoãn lắng nghe và tuân giữ lời Chúa. Chắc chắn đây không phải là việc khước từ vai trò của mẹ Maria trong cuộc sống của Chúa, mà là việc ca ngợi lòng tin của mẹ và là lời mời gọi ngày càng đào sâu lòng tin đó hơn. Không có hạn chế nào đối với lòng tin của bất cứ ai, kể cả đối với lòng tin của Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu. Thập giá sẽ còn đòi hỏi nơi mẹ nhiều hơn nữa, đòi hỏi nơi mẹ một đức tin sâu đậm và anh hùng hơn nữa. Những mâu thuẫn mà mẹ đã chúc tụng trong bài Thánh ca Magnificat và chúng thử thách cả lòng tin mạnh mẽ nhất không chỉ có giá trị trong lúc niềm vui của mẹ bùng nổ trong lời ca tiếng hát, nhưng cũng có giá trị trong mọi lúc suốt cả cuộc đời mẹ và đối với cuộc đời của con mẹ nữa. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường, kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa Kitô đã chiếm hữu được vương quyền của người chỉ khi để cho mình bị đóng đanh treo trên thập giá. Nhưng thật không dễ dàng chấp nhận được các mâu thuẫn đó, nhất là khi chúng đụng chạm đến thân xác và cuộc sống của chính chúng ta. Cả mẹ Maria cũng đã phải khó nhọc để sống chiều kích thần học dằn vặt trong lòng tin của mình. Lòng tin mà mẹ đã diễn tả ra một cách tuyệt vời trong bài Thánh ca Magnificat. Thánh sử Gioan hoàn toàn xác nhận sứ điệp của Thánh sử Luca liên quan tới đức tin của mẹ Maria. Dù có giải thích trình thuật tiệc cưới Cana thế nào đi nữa, chắc chắn toàn trình thuật đều dựa trên lòng tin của mẹ Maria. Bên ngoài lời khẩn cầu của lòng tin đó, lời mẹ nói với Chúa Giêsu liên quan tới tình trạng bối rối của gia chủ không có ý nghĩa, họ hết kiệu rồi. Trong một cách này hay một cách khác, đó là nỗ lực lôi kéo Chúa Giêsu vào cuộc để người giải quyết vấn đề cho gia chủ. Đặc biệt các lời mẹ Maria nói với gia nhân diễn tả lòng tin và sự tín thác sâu đậm của mẹ. Người bảo gì các anh cứ việc làm theo. Mẹ tin chắc Chúa Giêsu sẽ làm một cử chỉ hay nói một lời nào đó để thay đổi tình hình khó khăn này. Và tuy trả lời mẹ là thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và con, Chúa Giêsu đã nghe lời mẹ khẩn nài, làm phép lạ hóa nước thành rượu hảo hạng để cứu vãn danh dự cho đôi tân hôn, cho hai họ và gia tăng niềm vui của tất cả mọi khách dự tiệc cưới. Trong 3 năm Chúa Giêsu rong ruổi trên con đường rao giảng tin mừng cứu độ, mẹ Maria chắc chắn đã theo dõi mọi sinh hoạt của con yêu trong tâm tình kết hiệp và lời cầu nguyện, qua những tin tức nhận được từ đoàn tông đồ, từ các môn đệ, bà con xa gần và những người đã có dịp tiếp xúc với Chúa Giêsu, lắng nghe người giảng dạy, chứng kiến các phép lạ người làm, những thành công cũng như những thất bại, khó khăn, bị phản đối, hất hồi, bị xua đuổi, chống đối và mưu sát. Biến cố Chúa Giêsu bị chính những người đồng hương tại Nazareth phản đối khi người giảng dạy trong hội đường ngày Sa-bát chắc hẳn đã khiến cho mẹ Maria cảm nghiệm được tất cả nỗi đớn đau cay đắng, sự thất bại của Chúa Giêsu và cũng là của mẹ. Thánh sử Luca ghi lại các phản ứng của dân làng Nazareth như sau. Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ, họ đứng dậy lôi người ra khỏi thành, thành này được xây trên núi, để xô người xuống vực, nhưng người băng qua giữa họ mà đi. Trong cuộc khổ nạn, mẹ Maria đã đi theo Chúa Giêsu lên cho tới núi Sọ, và đứng dưới chân thập giá, chứng kiến mọi khổ đau của con mình, cho đến lúc Chúa Giêsu tắt thở. Chưa bao giờ lòng tin của mẹ đã bị thử thách nặng nề như trong cuộc khổ nạn của Chúa. Nhưng cũng chưa bao giờ mẹ chứng tỏ cho thấy lòng tin tinh tuyền, anh hùng, sâu đậm và mạnh mẽ đến như vậy. Chính trong lúc mẹ chứng tỏ lòng tin vững mạnh ấy, Chúa Giêsu đã giao phó cho mẹ sứ mệnh là mẹ giáo hội khi chăn chối Thánh Gioan cho mẹ và trao ban mẹ cho giáo hội khi chăn chối mẹ cho Thánh Gioan. Chức làm mẹ giáo hội của Đức Maria và chức làm con mẹ của từng Kitô hữu nảy sinh dưới chân thập giá Chúa, trong máu và nước mắt của Chúa Giêsu và của mẹ Maria. Trong phúc âm Thánh Gioan, lòng tin của mẹ Maria nổi bật lên trong 2 cách thức. Thứ nhất, bởi vì chỉ có Thánh Gioan ghi nhận sự hiện diện của mẹ dưới chân thập giá Chúa, nơi lòng tin của mẹ và của các môn đệ Chúa bị thử thách cam go nhất. Thứ hai, bởi vì các lời Chúa Giêsu chăn chối Thánh Gioan, tức toàn thể giáo hội cho mẹ, thưa bà, này là con bà, có nghĩa và diễn tả chức làm mẹ thiêng liêng đại đồng của Đức Maria, thì ở đây mẹ Maria cũng được mời gọi mở rộng chân trời lòng tin quảng đại của mẹ cho mọi con cái toàn giáo hội và toàn thế giới. Nghĩa là qua lời chăn chối Thánh Gioan cho mẹ, Chúa Giêsu mời gọi mẹ để cho lòng tin gương mẫu của mẹ vượt xa hơn con người của mẹ, giờ đây xem ra là kẻ bại trận, nhưng thật ra là đấng chiến thắng đích thực duy nhất. Trước khi tắt thở, Chúa Giêsu mời gọi mẹ Maria rộng mở con tim cho toàn thế giới và toàn nhân loại trong niềm tin tưởng nơi các lời chăn chối của người. Chức làm mẹ đại đồng của Đức Maria và chức làm con mẹ của từng người trong chúng ta bắt nguồn và nảy sinh từ lòng tin hoàn toàn của mẹ nơi các lời chăn chối đó của Chúa Giêsu. Trong suốt cuộc đời mình, mẹ Maria đã nêu gương sống đức tin trọn vẹn, một đức tin vô điều kiện, không đòi hỏi chứng cớ và các lời biện minh giải thích, một lòng tin tinh tuyền và tín thác vô biên. Và lòng tin ấy của mẹ được tóm gọn trong 2 tiếng, Fiat xin vâng, và trở thành hiến tế tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Khi con tìm về, vì đã có lúc đi hoang. Khi con tìm về, vì cần những phút bình an. Kiếp sông nhân gian bao ngổn ngang bẽ bàng, ngọ về thanh thản mà chẳng thấy yên lặng. Khi con tìm Ngài, lòng còn lắm những than vãn. Khi con gặp Ngài, muộn phiền bỗng hoa hân hoan. Chúa ấp ôm con với trái tim dịu dàng, Ngài ủi an con bằng thương xót vô vàn. Con xin quay về trong điện tình Chúa xót thương, Ngài là ánh sáng soi đường trong đêm tối miên trường. Xin dẫn dìu khói bên lề, con xin quay về chân tình nguyện xin thứ tha. Cuộc đời con Chúa đâm hoa, xin dâng Chúa tình xa xa thiết tha đường quay về.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ngày nọ có một cậu bé đến xin học vẽ với một họa sĩ khá nổi tiếng. Người thầy yêu cầu cậu bé vẽ một bức tranh với đề tài tự chọn để nhận xét về khả năng của cậu. Khi nhìn ngắm bức tranh vẽ cảnh thiên nhiên khá đẹp mắt với nhiều cảnh vật phong phú nhưng lại thiếu đi sự sinh động của cậu học trò, người thầy hỏi: vì sao con đưa quá nhiều gam màu xanh vào bài vẽ của con như thế? Cậu học trò trả lời một cách thẳng thắn rằng: vì con thích nhất màu xanh, con không thích các màu vàng, màu đỏ, màu cam và rất ghét các màu tím, màu xám và màu đen. Người họa sĩ nhìn cậu bé, rồi chỉ vào bức tranh và từ tốn nói: con hãy nhìn xem, bức tranh của con tuy cảnh vật phong phú, sắc màu tươi sáng, nhưng lại thiếu đi sự sinh động tinh tế. Cái hồn của bức tranh cũng không có cơ hội được thể hiện, vì nó thiếu đi những màu sắc của hiện thực. Con không thích những màu sắc khác và không cho nó hiện diện trong bức vẽ. Chính vì thế mà bức tranh của con trở nên buồn tẻ và đơn điệu. Khi vẽ, con không nên chỉ biết đến những sắc màu mình ưa thích, mà con phải quan tâm đến những màu sắc khác, và điều đó tạo cho bức tranh của con trở thành một tổng thể đẹp do sự kết hợp hài hòa của những mảng sáng tối khác nhau. Con hãy mở rộng lòng mình đón nhận những sắc màu khác nhau của thiên nhiên. Đó cũng là cách người họa sĩ có thể sáng tạo nên những bức tranh có hồn và làm rung động lòng người. Quý vị và các bạn thân mến, bài học đầu tiên trong việc học vẽ của cậu bé cũng nhắc nhở cho chúng ta rằng, cuộc sống này là một chuỗi những mối quan hệ tương tác lẫn nhau. Cũng giống như việc chọn màu sắc cho một bức vẽ, chúng ta không thể chỉ quan tâm đến những mối quan hệ mình ưa thích mà bỏ qua hoặc không lưu tâm đến những mối quan hệ mang lại cho chúng ta những điều khó chịu không như ý. Là một phần tử trong hệ thống những mối quan hệ xã hội, chúng ta không thể xem mình như một hòn đảo riêng rẽ được. Điều này lại càng đặc biệt đúng trong đời sống của người Kitô hữu, vì mỗi người trong chúng ta đã trở thành một bộ phận sống trong một thân thể sống, một phần không thể thiếu được, nối liền với nhau trong thân thể Đức Kitô. Đó là một thân thể sống động. Vì thế Kinh Thánh dạy rằng, chúng ta được đặt chung với nhau, nối kết với nhau, gây dựng cho nhau, làm thuộc viên của nhau, đồng thừa kế, ăn khớp với nhau, hỗ trợ nhau và sẽ cùng được cất lên trời với nhau. Chúa luôn muốn chúng ta kết hợp với Ngài trong một mối tương giao mật thiết, nhưng Ngài không muốn đó là mối tương giao khép kín, nhưng phải được mở rộng với mọi người và nhất là không trừ một ai. Muốn như thế, chúng ta không chỉ biết yêu thương người thân, gắn bó với những người mình yêu quý hay cảm thấy thích hợp, mà chúng ta còn phải mở rộng tấm lòng với tất cả những người xung quanh, kể cả những người chúng ta chưa từng cảm thấy yêu thương hay những kẻ đã từng làm tổn thương mình. Chúng ta sẽ khám phá được vai trò của mình trong cuộc sống nhờ những mối quan hệ đa chiều như thế. Chúng ta sẽ cảm nhận được sự phong phú, muôn màu, muôn vẻ từ những sắc màu của những tâm hồn mà chúng ta tiếp xúc, vì mỗi người đều là những nhân vị đặc biệt mà Thiên Chúa gửi đến trong cuộc đời của chúng ta. Và những con người ấy là những nhân tố làm cho cuộc sống của chúng ta ngày càng trở nên hoàn thiện. Lạy Chúa, trong mùa chay thánh này, Ngài đã đón nhận mỗi người chúng con trở về trong một tâm tình yêu thương và trân quý như nhau, mà không hề quan tâm đến việc tội lỗi của ai nhiều hơn ai. Xin cho chúng con cũng biết đối xử như thế với anh em của mình, vì Chúa Giêsu cũng dạy rằng, hãy yêu thương kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con đứng tối cao, vì Ngài nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. Amen.
Con xin quay về trong biển tình Chúa con đưa. Ngài là ánh sáng soi đường trong đêm tối miên trường. Xin dẫn chiều khói bên lề. Con xin quay về chân tình nguyện xin thứ tha. Cuộc đời có Chúa đâm hoa. Tâm Chúa xin xa xa tiếp ta đường quay về. Con xin quay về trong điện tình Chúa xót thương. Ngài là ánh sáng soi đường trong đêm tối miên trường. Xin dẫn chiều khói bên lề. Xin xa xa tiếng ca đường
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.